là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham dự chương trình Ngày cuối tuần cùng dân, trực tiếp tham gia trồng hơn 1 ha cây khoai sọ nương cùng người dân thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu.
Tham gia trồng cây khoai sọ cùng đồng bào Mông, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bày tỏ vui mừng phấn khởi khi được cùng lao động với bà con. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho rằng qua hoạt động này nhằm tạo sự gắn kết hơn nữa giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, đồng thời cũng giúp các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp các ngành nắm bắt tình hình, thấu hiểu và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó có những điều chỉnh phù hợp và chủ động hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Trong những năm qua, nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong huyện, nên diện tích trồng khoai sọ ở Trạm Tấu ngày một tăng nhanh. Năm 2021, nhân dân đã trồng được 212 ha, tăng 132 ha so với năm 2020. Năm 2022 trồng được 401 ha. Năm 2023 huyện phấn đấu trồng 600 ha. Trạm Tấu đã từng bước hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm khoai sọ nương, phát triển một số vùng sản xuất tập trung bền vững với diện tích lớn tại các xã Bản Mù, Bản Công, Xà Hồ. Khoai sọ Trạm Tấu đã được xác lập quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ. Vì vậy, với trên 600 ha dự kiến cho thu hoạch khoảng 4.500 tấn vào cuối năm nay, giá từ 15 đến 20 ngàn đồng mỗi kg sẽ đem về thu nhập cho người dân trên 70 tỷ đồng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy rất phấn khởi khi đồng bào Mông ở Trạm Tấu này đã thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Bà con chủ động đăng ký mở rộng diện tích, chủ động mua giống phân bón để trồng khoai sọ mà không trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Sản phẩm khoai sọ nương Trạm Tấu đã được tiêu thụ trên các sàn giao dịch điện tử, thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận, giúp nhiều hộ đồng bào Mông thoát nghèo và có cuộc sống tốt hơn. Hiện huyện Trạm Tấu tiếp tục rà soát mở rộng diện tích trồng khoai sọ nương tại các xã Bản Mù, Bản Công, Xà Hồ, Trạm Tấu, Túc Đán, phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 1.000 hecta. Đồng thời xây dựng chuỗi tiêu thụ và sản phẩm khoai sọ nương được xếp hạng OCOP 4-5 sao. Cũng trong chương trình công tác, đồng chí Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa dự án đường nối quốc lộ 32 thị xã Nghĩa Lộ với tỉnh lộ 174 huyện Trạm Tấu. Đến nay các gói thầu đã cơ bản hoàn thành theo cam kết, với khối lượng thi công đạt trên 90%. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
Thưa quý vị, các bạn, tiếp tục chương trình công tác tại huyện Trạm Tấu. Chiều nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 3 tại thôn Tàng Ganh, xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu. Chi bộ thôn Tàng Ganh có 21 đảng viên, trong đó có 20 đảng viên chính thức. Mặc dù điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, song các đảng viên trong chi bộ cùng với các đoàn thể của thôn đã hướng dẫn, vận động người dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Người dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới gắn với thực hiện các hương ước, quy ước của thôn. Thôn không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn, sinh con thứ ba. Phát biểu với các đảng viên chi bộ Tàng Ganh, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận và chúc mừng những kết quả tích cực của chi bộ cũng như của thôn Tàng Ganh đã đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đó đã thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết của các đảng viên trong chi bộ, cùng toàn thể quần chúng nhân dân trong thôn đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thôn, của xã. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy bày tỏ, khi Tàng Ganh là một thôn đặc biệt khó khăn, của một xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, kinh tế thuần nông là chủ yếu. Để đời sống nhân dân ngày một cải thiện, sớm hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện hóa mục tiêu phấn đấu đưa xã Pá Lau từng bước thoát nghèo, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong đó có chi bộ Tàng Kinh, cần quan tâm xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, rèn luyện phong cách lãnh đạo, trọng dân, tin dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân. Các đảng viên trong chi bộ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, để mỗi cán bộ, đảng viên luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo theo đúng phương châm, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, 21 đảng viên trong chi bộ phải phấn đấu trở thành 21 hộ khá giàu của thôn, luôn quan tâm lắng nghe, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân. Chi bộ cần tiếp tục coi trọng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm phát triển đảng viên trong tất cả các dòng họ, nhất là đảng viên trẻ. Đảng viên là những người năng động, sáng tạo, tư duy đổi mới, làm kinh tế giỏi. Quan tâm tới việc đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, chăn nuôi đàn gia súc gia cầm, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả kinh tế, góp phần đem lại sự thay đổi lớn về đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, thiết thực nâng cao sự hài lòng về chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham gia ngày cuối tuần cùng dân tại Bản Phạ, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên và đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn.
Tham gia ngày cuối tuần cùng dân tại Bản Phạ, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã cùng nhân dân trồng 1 hecta che mang bắt độ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn bà con trong bản tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng bản làng quê hương ngày càng phát triển về mọi mặt. Việc tham gia ngày cuối tuần cùng dân của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước sẽ góp phần tạo khí thế và động lực để xã Việt Hồng sớm hoàn thành mục tiêu trồng mới 25 hectare che mang bắt độ và trồng 130 hectare rừng trong năm 2023. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm mô hình trồng cây rong lấy lá ở bản Zin và thăm mô hình nuôi cá tầm của gia đình anh Hoàng Văn Bình ở bản Nà, xã Việt Hồng. Tại các mô hình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã ghi nhận đánh giá cao các hộ đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng vật nuôi kém hiệu quả bằng những cây con giống mới có giá trị kinh tế cao để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cũng yêu cầu huyện Trấn Yên và xã Vân Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, bởi Vân Hội là một trong những xã có nhiều tiềm năng thế mạnh nhưng tốc độ phát triển kinh tế hiện nay còn chưa tương xứng với lợi thế của xã. Vì vậy, với những hộ đi đầu trong chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế theo hướng gia tăng giá trị và phát triển theo chuỗi, cần phải khuyến khích bằng những cơ chế chính sách để ngày càng có thêm những mô hình hiệu quả.
Thưa quý vị, các bạn, nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank, hôm nay tại điểm trường Phù Ninh, trường tiểu học xã Phù Nham, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã tổ chức lễ trao quà cho thầy và trò trường tiểu học Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ.
Món quà được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank trao tặng cho thầy và trò trường tiểu học Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ bao gồm 4 TV 55 inch, 75 bộ bàn ghế học sinh, 15 bộ bàn ghế giáo viên, 15 tủ sắt tài liệu, 8 bộ bàn ghế phòng chờ, 1 máy tính xách tay, loa kéo, máy in. Tổng giá trị các phần quà là 300 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa đối với thầy và trò trường tiểu học Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Để động viên kịp thời các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã trao tặng 20 suất quà cho 20 học sinh trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã Phù Nham. Với việc trao tặng các trang thiết bị dạy và học cùng các suất quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Vietcombank đã khẳng định vị thế là ngân hàng có bề dày truyền thống trong kinh doanh và công tác an sinh xã hội, hướng đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.
Thưa quý vị, các bạn, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Hội thao truyền thống ngành ngân hàng tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2023 đã kết thúc tốt đẹp. Đoàn vận động viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã giành giải nhất.
Tham gia Hội thao ngành ngân hàng tỉnh Yên Bái năm 2023 có 260 vận động viên đến từ 12 đơn vị, gồm Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các chi nhánh Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Hội thao diễn ra 6 môn thi đấu: bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, cờ tướng và cờ vua. Điểm mới của giải năm nay có thêm môn cờ vua và nội dung lãnh đạo thi đấu. Giải năm nay ghi nhận số lượng vận động viên, chất lượng các trận đấu được nâng cao. Các trận thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút nhiều khán giả đến cổ vũ. hội thao được tổ chức tạo không khí thi đua phấn khởi trong cán bộ, công chức và người lao động ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội địa phương, thực hiện tốt các mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái, giải nhì thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái. Đồng giải ba là Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Yên Bái. Ban tổ chức cũng đã trao giải ở các nội dung thi đấu với tổng số 26 bộ huy chương.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, khoa hồi sức cấp cứu nhi là một trong những khoa lâm sàng chủ chốt của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, là nơi tiếp nhận, điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh nặng, nguy kịch đến tính mạng, bệnh nhân nhi và sơ sinh. Thời gian qua, các y bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu nhi thuộc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm cứu chữa người bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đánh giá về khoa hồi sức cấp cứu nhi, ông Trần Trung Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cho biết.
Trong năm qua, khoa hồi sức cấp cứu nhi cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ cũng như các cái chỉ tiêu kế hoạch được giao. Khoa cũng đã thực hiện các kỹ thuật chăm sóc, nhất là các cái bệnh nhân nặng, tai biến, đột quỵ, rồi các cái bệnh nhân nhi, trẻ sơ sinh, non tháng, sơ sinh thiếu cân được đưa sang khoa nhi và chăm sóc tại đó. Đối với các cái hoạt động khác, tinh thần thái độ, tình đoàn kết trong đơn vị thì đồng chí trưởng khoa cũng là một cán bộ trẻ, năng động và có kiến thức, có trình độ chuyên môn và khả năng tập hợp đoàn kết anh em cũng rất là tốt. Cho nên các cán bộ trong khoa thì cũng hết sức là nhiệt tình, trách nhiệm và đoàn kết, có tinh thần học hỏi để phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ mà đã được Trung tâm Y tế cũng như là ngành giao phó.
Hiện nay khoa hồi sức cấp cứu nhi có 11 cán bộ y bác sĩ, trong đó có 4 bác sĩ, 7 điều dưỡng đảm nhiệm 13 giường cấp cứu và 29 giường điều trị. Những ngày này, khoa hồi sức cấp cứu nhi lúc nào cũng đông bệnh nhân, là thời điểm giao mùa có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm nên người già, trẻ nhỏ thường mắc các bệnh về hô hấp, truyền nhiễm, nhập viện khá đông. Do là khoa đặc thù nên hầu hết các bệnh nhân vào đây trong tình trạng nặng, nguy kịch, trẻ non yếu, ít cân, ít ngày tuổi. Bệnh nhân vào khoa luôn được đón tiếp tận tình, hướng dẫn cụ thể để người nhà làm các thủ tục giấy tờ nhanh chóng thuận tiện. Cùng với đó, việc cấp cứu người bệnh phải được thực hiện kịp thời, nhanh chóng, chính xác, cố gắng hạn chế thấp nhất các rủi ro. Quá trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân, các bác sĩ luôn khám kỹ, hỏi kỹ và sử dụng an toàn về thuốc, đồng thời kết hợp ứng dụng một số kỹ thuật mũi nhọn như máy thở, đèn chiếu vàng da, lồng ấp, bơm tiêm điện, máy truyền dịch, máy khí dung, máy theo dõi chức năng sống, v.v. Để triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, khoa hồi sức cấp cứu nhi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của ngành và cơ quan về khám chữa bệnh cho nhân dân, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho các bác sĩ và điều dưỡng của khoa, triển khai công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng. Các thành viên trong khoa luôn có thái độ nghiêm túc trong việc thay đổi tư duy, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh. Luôn thực hiện tốt quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp, không để người bệnh và người nhà người bệnh kêu ca phàn nàn. Tập thể khoa luôn đoàn kết trong công tác, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và trong cuộc sống. 100% cán bộ viên chức, người lao động của khoa không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tích cực học tập, trau dồi kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu khoa học. Mỗi bác sĩ điều dưỡng trong khoa luôn tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, mạnh dạn tiếp nhận và ứng dụng các kỹ thuật mới vào điều trị. Các điều dưỡng được phân công nhiệm vụ tại các phòng bệnh phải bảo đảm tốt công tác chống nhiễm khuẩn, theo dõi sát diễn biến bệnh của bệnh nhân, xử lý nhanh và báo cáo kịp thời trong các tình huống phát sinh với bác sĩ điều trị. Luôn quan tâm thấu hiểu tâm lý, hoàn cảnh nguyện vọng của mỗi bệnh nhân. Chị Hoàng Thị Kim Oanh, điều dưỡng trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi cho biết.
Bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp luôn trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực hết mình cho công việc, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ những người bệnh mà có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày thì duy trì giám sát và kiểm tra việc thực hiện chuyên môn.
Trong khoa hồi sức cấp cứu nhi có rất nhiều trường hợp đặc biệt. Có cháu vừa chào đời đã mắc bệnh hiểm nghèo, cháu sinh non nhẹ cân, thời gian nằm viện kéo dài nên khoa luôn thực hiện tốt dây chuyền cấp cứu, điều trị, chăm sóc tích cực người bệnh. Tại phòng chăm sóc đặc biệt, đơn nguyên sơ sinh, các điều dưỡng trực phân công đảm nhiệm chăm sóc bệnh nhân toàn diện từ việc chữa bệnh, cho ăn đến tắm, vệ sinh và theo dõi sát tình hình bệnh nhân. Lúc nào cũng giữ thái độ tận tình, chu đáo như chăm chính con cháu mình. Năm 2022, khoa hồi sức cấp cứu nhi đã điều trị nội trú cho 2.310 lượt bệnh nhân, trong đó có 1.651 lượt bệnh nhân nhi dưới 15 tuổi, điều trị khỏi bệnh cho 1.268 lượt bệnh nhân. Chị Hoàng Thị Cúc, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, đang có con nhỏ nằm điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu nhi cho biết.
Con nhà em, cháu có hiện tượng là sốt cao, được gia đình nhà em là đưa đến viện vào 10 giờ đêm. Thì khi mà đến viện thì được các y bác sĩ trực thì rất là nhiệt tình, có thăm khám liên tục. Con nhà em chẩn đoán là sốt virus. Trong quá trình điều trị ở đây thì được các y bác sĩ chăm sóc rất là nhiệt tình, thăm khám. Hiện tại thì con nhà em cũng ổn định.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ nhân viên trong khoa hồi sức cấp cứu nhi đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, luôn có thái độ đúng mực với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại khoa. Trong thời gian tới, các y bác sĩ trong khoa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám tại khoa. Bác sĩ Trần Thị Thu Hà, trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi cho biết thêm.
Trong thời gian tới, khoa hồi sức cấp cứu nhi, chúng tôi cũng tổ chức tốt công tác thường trực cấp cứu, công tác khám chữa bệnh, tiếp tục triển khai các kế hoạch đã được xây dựng ngay từ đầu năm. Để đáp ứng được nhu cầu về chuyên môn của khoa, chúng tôi thường xuyên kiểm tra giám sát tay nghề của nhân viên y tế trong khoa nhằm khắc phục các thiếu sót, nâng cao kỹ thuật, kỹ năng tiếp cận, xử trí cấp cứu người bệnh.
Với những thành tích đã đạt được, năm 2022, khoa hồi sức cấp cứu nhi được Ủy dân tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch Ủy dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Sở Y tế tỉnh Yên Bái tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2022.
Chuyên mục Khách mời phòng thu.
Thưa quý vị và các bạn, chữ ký số đã và đang đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số. Đặc biệt, việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước được xem là giải pháp hữu hiệu, góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí, tăng hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Trong chuyên mục Khách mời phòng thu hôm nay, có cuộc trao đổi phỏng vấn giữa phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa với bà Phùng Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin về áp dụng chữ ký số trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện.
Trước tiên thì rất là cảm ơn đồng chí đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của chương trình phát thanh huyện Lục Yên. Về chữ ký số thì thưa đồng chí có thể cho biết là cho đến nay cái tỷ lệ văn bản mà được ký số của huyện Lục Yên thì nó đạt bao nhiêu phần trăm rồi? Và cái tỷ lệ này thì nó có thay đổi như thế nào so với lại cùng kỳ của năm trước ạ?
Vâng, về chữ ký số thì trên địa bàn huyện Lục Yên, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp chữ ký số cho 15 cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban dân huyện, 24 xã thị trấn và 550 chữ ký số cá nhân. Tỷ lệ văn bản được ký số của huyện Lục Yên đối với cấp huyện thì đạt 80% và cấp xã đạt 30%. Tỷ lệ này đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Vâng, có thể nói là con số này nó cũng rất là ấn tượng ạ. Thì đồng chí có thể cho biết là việc ký số cho đến thời điểm này thì nó có gặp phải những cái khó khăn gì không ạ?
Về khó khăn thì mức độ sử dụng chứng thư số trong các cơ quan chưa cao, chưa đáp ứng được cái mục tiêu tăng tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Nguyên nhân là do trình độ về công nghệ thông tin của một số cán bộ cấp cơ sở thì còn hạn chế, quy trình sử dụng chữ ký số còn chưa linh hoạt. Việc sử dụng chữ ký số liên quan đến việc đặt mã bảo mật đối với một số cán bộ công chức và kỹ năng quản lý chữ ký số, chứng thư số của một số cán bộ còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin nên quá trình triển khai còn chậm, còn gặp khó khăn nhất định.
Vâng, vậy thì trong thời gian tới thì phòng văn hóa thông tin sẽ tham mưu cho Ủy ban dân huyện như thế nào để mà tăng được cái tỷ lệ này và đảm bảo cái tính bảo mật ạ?
Trong thời gian tới để tăng tỷ lệ các cơ quan nhà nước sử dụng văn bản được ký số thì phòng văn hóa và thông tin sẽ tham mưu cho Ủy ban dân huyện thực hiện một số nội dung như sau. Thứ nhất là tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công chức về ứng dụng chữ ký số, chứng thư số và áp dụng chữ ký số, chứng thư số với văn bản điện tử và bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ công chức được cấp chữ ký số, chứng thư số khai thác, sử dụng có hiệu quả, ứng dụng chữ ký số, chứng thư số, chỉ đạo rà soát hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin như là máy tính, hệ thống bảo mật an ninh mạng, phần mềm bản quyền, hệ thống mạng nội bộ, mạng Internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan đảng và nhà nước, đảm bảo hoạt động thông suốt liên tục và nâng cao đảm bảo an toàn thông tin. Bên cạnh đấy thì chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh và các phần mềm ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo tích hợp dịch vụ chữ ký số và chứng thư số. Phòng cũng sẽ hướng dẫn cài đặt ứng dụng chữ ký số, hỗ trợ các cơ quan đơn vị xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai sử dụng, tham mưu cho Ủy ban dân huyện ban hành các quy định về quản lý sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, sau lễ ra quân huấn luyện, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để bước vào mùa huấn luyện với tinh thần vượt nắng thắng mưa, cùng nhau nỗ lực luyện tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2023. Quán triệt chỉ đạo, Ban Chỉ huy quân sự huyện triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh Quân khu, kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy quân sự huyện đã sớm ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo xây dựng kế hoạch huấn luyện, bảo đảm thống nhất đồng bộ từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở, cử cán bộ tham gia tập huấn tại tỉnh và tổ chức tập huấn tại huyện trước khi bước vào huấn luyện theo quy định, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện tích cực, chủ động, làm tốt công tác chuẩn bị giáo án bài giảng, mô hình học cụ, tu sửa thao trường bãi tập, phục vụ cho công tác huấn luyện, tổ chức lễ ra quân huấn luyện, đảm bảo trang trọng, tạo khí thế phấn khởi, động viên toàn lực lượng bước vào mùa huấn luyện với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2023, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm 100% các nội dung, chương trình, thời gian, kế hoạch, kết hợp huấn luyện với làm tốt công tác dân vận, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định. Đồng chí Trần Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy quân sự huyện cho biết.
Để bảo đảm chấp hành nghiêm cái mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu năm 2023 và Bộ Chỉ huy sự tỉnh Yên Bái, thì Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Yên đã làm tốt công tác tham mưu với huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện ban hành chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng năm 2023, trong đó có nội dung chỉ đạo công tác huấn luyện, đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở trong toàn huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc theo cái mệnh lệnh huấn luyện của trên, tham gia tập huấn cán bộ đối với khung thường trực do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức, và đối với đơn vị dân quân tự vệ thì cũng đã tiến hành tổ chức tập huấn cán bộ theo cái kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự huyện.
Xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, do đó Ban Chỉ huy quân sự xã An Phú đã quán triệt triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị các cấp, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023. Đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, hệ thống giáo án bài giảng, được chuẩn bị chu đáo. Đồng chí Triệu Tài Toàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã An Phú cho biết.
Ban Chỉ huy quân sự xã An Phú đã chuẩn bị thứ nhất là về giáo án, thứ hai là về bài giảng chính trị, các mô hình học cụ là bia bảng chuẩn bị chú đáo và bước vào mùa huấn luyện ý, thì là tu sửa lại thao trường và tổ chức kiểm tra lại tất cả các quân số của địa bàn ở xã mình để bảo đảm quân số huấn luyện đạt kết quả cao nhất.
Đồng chí Hứa Văn Lương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tự vệ trường Trung cấp Lục Yên cho biết.
Hàng năm công tác huấn luyện đều thực hiện rất là nghiêm túc và năm nay chúng tôi cũng sẵn sàng cho cái công tác huấn luyện. Thì chúng tôi chuẩn bị cái hệ thống mô hình cụ, các loại bia tập, rồi là các cái phương tiện huấn luyện, một số những cái nội dung khác, chuẩn bị các cái giáo án huấn luyện về chính trị, về các cái thao tác vận động trên chiến trường, rồi các cái bài bắn. Về cơ bản, căn cứ vào cái kế hoạch của huyện thì chúng tôi đều đã có cái sự chuẩn bị chú đáo.
Mùa huấn luyện năm 2023, lực lượng vũ trang huyện Lục Yên tập trung thi đua huấn luyện với chủ đề huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, đồng thời thi đua cao điểm với chủ đề ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Theo đó, đẩy mạnh thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện khâu đột phá về huấn luyện diễn tập, tổ chức huấn luyện đối với lực lượng thường trực theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, phấn đấu kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 83% khá giỏi trở lên. Nâng cao chất lượng huấn luyện, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ theo phương châm cơ bản, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá giỏi trở lên. Chỉ đạo và tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cho 6 xã và diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho 1 xã đạt kết quả giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tập trung thi đua xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thượng tá Nguyễn Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự huyện nói.
Để thực hiện tốt nội dung chỉ tiêu thi đua, Ban Chỉ huy quân sự huyện đề nghị cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đề ra nhiều chủ trương để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện và đợt thi đua cao điểm đã đề ra. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, trong không khí vui mừng, phấn khởi với tinh thần mới, quyết tâm mới, với những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, Ban Chỉ huy quân sự huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, không ngừng sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Chào thi đua cái thắng.
Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo về mọi mặt, cùng ý chí quyết tâm ra quân thắng lợi, tin tưởng rằng mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng, chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.